Tôi xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Nhã Ca, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4, sẽ làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng ngày hôm nay. Nhã Ca trong các bài ca mà Salomon đã làm: Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu, dầu chàng có mùi thơm tho, danh chàng thơm như dầu đổ ra. Bởi cớ ấy, các gái đồng trinh yêu mến chàng, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Vua đã dẫn tôi vào phòng ngài, chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng. Chúng tôi nói đến ái tình chàng hơn rượu, các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chánh trực. Và câu gốc được chép trong Philip, đoạn 3, từ câu 10 đến câu 11. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Xin mời hội thánh ngồi. You may be seated. And the message today with the topic Closer to God, our senior pastor Hứa Trung Tính will share the message. Và sau đây thì mục sư Hứa Trung Tính sẽ chia sẻ lời Chúa cho hội thánh với chủ đề Càng gần Chúa hơn. Xin kính mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào hội thánh.
Good morning and greetings everyone.
Gọi là chúc mừng năm mới đến hội thánh.
Happy New Year to everyone.
Quý vị có sáng nay đến đây thấy có vui không?
Are you happy coming to church this morning?
Sáng giờ có Happy New Year ai chưa?
Have you said Happy New Year to anyone yet?
Cho 5 giây Happy New Year người kế bên.
Okay, you get 5 seconds to this. To do.
Yeah, chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì ngày hôm qua, một trong những ngày đầu năm mới thì chúng ta có một cái đám cưới.
So we praise God that first Saturday of the year we have a first wedding.
Một cái mở đầu rất là tốt đẹp.
A very beautiful beginning.
Các bạn thanh niên cố gắng năm nay tiếp tục cái niềm vui đó.
So our youth continue on the trend this year.
Rồi các bạn tráng niên thì cố gắng để năm nay mình cũng có thể có dân con, đúng không?
And the young couples, please, we're hoping to have more baby dedications this year.
Chúng ta đang ở vào những ngày đầu của năm mới, năm 2025, một năm có nhiều cái sự kiện đặc biệt.
So we are in the early days of the new year to 2025, a year with many special events.
Hội thánh chúng ta sẽ kỷ niệm 35 năm thành lập hội thánh 1990-2025.
And our church will celebrate its 35th anniversary from 1990 to 2025.
Và Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ cũng sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tại Hội đồng thứ 50.
And the Vietnamese district will also celebrate its 50th anniversary at our annual conference this year.
Chính là thánh trong mọi tổ chức và cộng đồng thì những cái con số nó luôn luôn nó có một cái giá trị của nó. Tuy nhiên về khía cạnh thuộc linh thì những con số nó chỉ có giá trị khi mà chúng cho chúng ta biết về Chúa nhiều hơn. Khi mà nó giúp cho chúng ta trở nên giống Chúa càng hơn, sống cuộc đời tôn vinh Chúa hơn và khiến cho nhiều người biết Chúa hơn.
So in every organization and community, numbers always have their value. However, in the spiritual aspect, numbers are only valuable when they help us know God more, to be more like God, and live a life that glorifies God more and make people come to the Lord.
Chúng ta phải cẩn thận bởi vì những con số nó cũng là một cái cạm bẫy rất là lớn khiến cho chúng ta trở nên kiêu ngạo, tự mãn về chính mình, về hội thánh hay là về những cái thành tựu mà mình đạt được.
And be careful because numbers might also become a trap that causes us to think more highly of ourselves and to be more complacent about our own spiritual needs.
Năm nay chủ đề của hội thánh là càng gần Chúa hơn, với một cái ao ước là mỗi năm trôi qua khi mà tuổi đời của chúng ta nhiều hơn, kinh nghiệm sống nhiều hơn thì đồng thời chúng ta càng gần Chúa hơn, càng yêu Chúa hơn.
So this year the theme for our church is being closer to God, and this is our desire that through each passing year as we get older, we would experience more of life and more of God as we keep falling in love and with him and getting closer to him.
Bài giảng đầu năm nay lẽ ra là ở trong sáng nay, đúng là trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 1 câu 2. Lý do là vì chúng ta vừa mới học xong cái lá thư thứ nhất của sứ đồ Phi-e-rơ, và năm nay chúng ta sẽ bắt đầu lá thư thứ hai của vị sứ đồ, và sau đó là lá thư của ông Giu-đê.
Well, this first sermon of this year ought to be 2 Peter chapter 1, verse 1 and 2. The reason is that we have finished studying the first letter of the Apostle Paul, Apostle Peter, and this year we will start the second letter of the Apostle and then the letter of Jude.
Tuy nhiên sáng hôm nay thì vào cái giờ chót thì tôi lại chọn để thay đổi, tôi dùng một cái phân đoạn mở đầu của sách Nhã Ca để nói về tình yêu vợ chồng và tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời.
And however, this morning I choose an opening passage from the book of Song of Solomon, Song of Songs, to talk about love between husband and wife and our love for God.
Tôi nghĩ rằng điều mà sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 8 câu 28 là đúng, đó là mọi sự hiệp lại nằm hết cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
And I believe that the Apostle Paul says everything comes together for the best of those who believe in him, as in Romans chapter 8 is true.
Khi tôi thay đổi chủ đề, tôi không nghĩ là sáng hôm nay nhiều bạn trẻ đang ngồi ở đây.
When I changed my theme, I didn't realize that there's so many young folks here this morning.
Thật ra có lẽ cái chủ đề về tình yêu thì nó cũng gần gũi với các bạn hơn.
So I think the theme of love will be much closer to your heart.
Cuối năm qua thì các cháu thanh niên cũng có một cái kỳ trại do đoàn thanh niên giáo hạt tổ chức khu vực California, và các cháu cũng học trong Nhã Ca.
And last month, our youth group also attended an annual winter camp, a retreat which is organized by the district, and the theme was also from the book of Song of Songs.
Hôm qua thì chúng ta rất là vui khi chứng kiến đám cưới của Emily và Daniel.
And yesterday, we were overjoyed to witness the wedding of Emily and Daniel.
Biết là Daniel và Emily có đây không? Oh. Mục sư đố hai đứa một câu kinh thánh, nếu mà trả lời đúng thì có phần thưởng.
I will test you. If you answer correctly, you have a prize.
Mấy con mới đám cưới hôm qua, thế thì nếu mà học Nhã Ca thì nên học Nhã Ca câu nào?
You were just married yesterday. We were to study the Songs of Songs. Which verse would you want to study?
Bây giờ nó không còn tâm trí nó nghĩ chuyện gì khác.
Your mind is not focused right now to think about Bible verses.
Câu này là trước khi đám cưới.
These verses are before the wedding.
Và nếu mà các con có thời giờ, nếu có thời giờ mà mục sư hy vọng là có, thì hôm nay về đọc Nhã Ca đoạn 3 từ câu 6 trở đi.
If you have time today, go home and read Song of Songs from chapter 3 from verse 6.
Nhã Ca từ câu đoạn 3 từ câu 6 đến câu 11 là nói về đám cưới.
In chapter 3 verse 6 to 11 talks about the wedding night.
Đoạn 4 từ câu 1 đến đoạn 5 câu 1 nói về cái chuyện tối hôm qua của mấy con.
From chapter 4 verse 1 through chapter 5 verse 1 talks about what took place between you two last night.
Và sau tuần trăng mật á thì nên đọc Nhã Ca đoạn 5 từ câu 2 trở đi.
And after your honeymoon, read chapter 5 verse 2 on.
Bởi vì Nhã Ca đoạn 5 từ câu 2 trở đi nói về chuyện hai đứa gây lộn với nhau.
Because from chapter 5 verse 2 on talks about your arguments.
Và sáng hôm nay thì tôi vẫn hy vọng là phần lớn chúng ta là đã có gia đình, tôi không biết là có nhiều bạn trẻ đến như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không quá trẻ để nói về tình yêu ở nơi đây.
So this morning, although most of us have been married, and I didn't realize there's so many young folks here, but it's never too late to talk about love.
Và phần đoạn kinh thánh mà chúng ta suy gẫm sáng hôm nay được mở đầu bằng phần giới thiệu tác giả của sách Nhã Ca.
And the passage of scripture that we will study this morning begins with an introduction of the author of the Song of Songs.
Có một cái đoạn Nhã Ca trong các bài ca mà Solomon đã làm.
The first verse, Songs of Songs, which Solomon wrote.
Nếu hiểu một cách đơn giản thì chúng ta có thể đồng ý rằng Solomon là tác giả của Nhã Ca.
If we understand it simply, we can agree that Solomon is the author of the Song of Songs.
Nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh thì cho rằng Nhã Ca được viết khi ông Solomon còn rất là trẻ, Châm ngôn được ông viết khi ông đã đứng tuổi rồi, và Truyền đạo được ông viết khi ông đã về già.
So many Bible interpreters believe that the Song of Songs was written when Solomon was young, and the book of Proverbs when he was mature in age, and Ecclesiastes was when he was later in his years.
Và Nhã Ca được viết vào khoảng 10 thế kỷ trước khi Chúa Giêsu giáng sinh.
And the Song of Songs was written about 10 centuries before Christ.
Quý vị biết rằng lịch sử hội thánh đã cho thấy có rất nhiều người đã phủ nhận Solomon là tác giả của Nhã Ca, và hai trong những cái lý luận phủ nhận tác quyền của Solomon là như sau.
And church history shows that many people deny that Solomon was the author of the Song of Songs, and two of the arguments denying Solomon's authorship are.
Thứ nhất, người ta cho rằng Solomon có quá nhiều vợ và cung phi, do đó ông không thể nào có một cái mối tình đẹp giống như là với nàng Shulamit ở nơi đây.
First of all, it's because Solomon had too many wives and concubines, so he could not have a love affair like that with Shulamit.
Hơn nữa, người ta nói rằng trong nhà ca đó, thì cái giọng nữ á, tức là cái người nữ nói á, nó chiếm đa số. Ở nơi đây người ta thống kê rằng trong sách nhà ca, giọng nữ chiếm 53%, giọng nam chỉ có 34%, ban hát 6% và những cái giọng khác là 7%.
So in this song of songs, furthermore, the second reason is the female voices in this song make up the majority. The female speaks around 53% and the male voices was about 34%.
Tuy nhiên những cái lý luận này nó không đủ mạnh để nó bác bỏ cái tác quyền của ông Solomon.
However, these arguments are not strong enough to refute Solomon's copyright.
Một vấn đề được đặt ra đó là nếu Solomon là tác giả của nhà ca thì sự dạy dỗ của ông về tình yêu nó có giá trị không?
So then if we were to think that Solomon was the author, would his teaching on love be valid?
Người ta nghĩ rằng là nếu mà nói về tình yêu thì kiếm một cái ông nào nó mà chung thủy với vợ từ khi cưới cho đến khi chết ha. Chứ một cái ông quá nhiều vợ thì ông nói về tình yêu làm sao tin được.
So if we were to talk about love, we would want someone who is fully committed to his spouse for many, many years rather than one that has so many wives.
Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng có những thời điểm trong cuộc đời của Solomon đã đi lạc đường thật, nhưng cũng đã có một thời gian dài ông là người khôn ngoan, sống đẹp lòng Chúa.
So however, we know that Solomon's life, there are times that he lost his way, but there were always also a long time when he was a wise man and pleasing to God.
Cũng giống như chúng ta đã đọc rất là nhiều những cái thi thiên ca ngợi Chúa của tác giả là David, một người đã từng phạm tội tà dâm, hay là chúng ta đọc ngũ kinh của Môi-se mà ông cũng đã từng có lúc kiêu ngạo và bị Chúa phạt.
And likewise, we read many books and Psalms which was written by King David, who committed adultery, and other like Moses, who was arrogant before God.
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo hết, nhưng khi chúng ta thành thật đối diện với sự thất bại của mình, thì Đức Chúa Trời vẫn thương xót, vẫn sử dụng cuộc đời chúng ta.
So no one is perfect, but if we honestly face our failures, God still uses us.
Vậy thì cũng có nhiều người sau khi nghe tôi nói vậy thì hỏi ngược như vậy, thì mục sư đứng đây, mục sư giảng, mục sư có làm được không?
So some of you may ask, you know, well, if you're the pastor preaching, are you able to live as you preach?
Nếu mà một cách thành thật thì tôi phải thừa nhận rằng có nhiều điều tôi giảng dạy mà chính mình vẫn chưa thực hiện được.
And to be honest, there are things that I have preached but have not put them into practice.
Tuy nhiên cái sự giảng dạy của tôi nó không dựa vào cái kinh nghiệm của tôi. Cho dù cái kinh nghiệm của tôi đó là một kinh nghiệm thành công hay thất bại, nhưng sự giảng dạy ở trong hội thánh phải được dựa trên lẽ thật là lời Đức Chúa Trời và trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
However, my preaching is not based on my experience and whether it was success or failure, but on the truth of God's word and the guidance of the Holy Spirit.
Và nếu mà nói như vậy thì cũng sẽ có một vấn đề được đặt ra. Nếu mà như vậy là các mục sư chỉ nói lý thuyết suông hay sao?
So if you said so, then what you preach today are just mere theories?
Không, tôi không nói lý thuyết suông bởi vì tôi tin nơi quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời.
No, I'm not offering theories because I believe in the transformative power of God's word.
Tôi biết rằng hiện nay có những điều tôi vẫn đang thất bại, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ tiếp tục với những cái thất bại đó. Và điều mà hội thánh tìm kiếm nơi chính mình tôi, một người hầu việc Chúa, không phải là sự trọn vẹn không sai lầm, nhưng là một cái đời sống được Chúa biến đổi mỗi ngày.
I know that there are things that I am not able to overcome right now, but that does not mean I will continue to fail. And what the church expects of me should not be about perfection, but about a life that is being transformed day by day.
Hơn nữa, mục sư phải thành thật, phải nhận ra những cái thất bại đó, phải ăn năn và xin Chúa biến đổi mình.
Furthermore, pastor must be honest, must recognize the failures, repent and seek for God's transformation.
Nếu chúng ta dừng tại đây thì chúng ta sẽ rút ra được một cái bài học áp dụng rất là quan trọng trong vai trò của những người làm cha mẹ.
If we stop here, there's an important lesson that can be applied for those of us who are parents.
Có rất nhiều những người cha người mẹ cố gắng tạo cho con cái của mình nhìn thấy rằng mình là một người không có sai lầm.
Many parents try to hide your mistakes and pretend that you're a perfect parent.
Có rất nhiều những người cha mẹ không muốn cho con cái nhìn thấy cái quá khứ thất bại của mình.
Some of us parents don't want our children to see our past failures.
Và những người đó vô tình đã trở nên những con người sống hai mặt, sống cuộc đời giả hình ngay ở trong gia đình của mình.
And apparently you unintentionally you create a hypocrisy type of life between, in front of your children.
Nhưng chúng ta nhớ là chúng ta đừng có cố gắng che giấu những cái sai tật của mình và cho con nhìn thấy một cái hình ảnh giả tạo về mình, nhưng hãy cho con cái nhìn thấy những người cha, những người mẹ cũng có những cái yếu đuối sai phạm, nhưng là những người yêu Chúa, những người khao khát tiến tới trong cái tiến trình thánh hóa để mỗi ngày giống với Chúa hơn.
So parents, try not to hide your mistakes and pretend to be perfect, but allow your children to see who you are and also who are also vulnerable and having your shares of weakness and mistake. But nonetheless, as people who love God, who desire to move upwards in the process of sanctification and becoming more like Christ.
Do đó những người làm cha, những người làm mẹ hãy dạy dỗ con cái theo lẽ thật của lời Chúa và sẵn sàng thừa nhận những thất bại của mình và dạy con qua chính những cái thất bại đó.
Therefore, teach your children according to the truth, which is God's word, and be willing to admit your failures and teach your children through your own failures.
Tôi thấy ví dụ như có những người đã bước vào hôn nhân với người không tin Chúa, nhưng người đó cũng phải nhận ra đó là một quyết định sai lầm và dạy dỗ con mình một cái hôn nhân thánh ở trong Chúa.
So for example, there are parents who married an unbeliever, which you must realize that it's a wrong decision at first, then thus must teach your children the sanctity of marriage is the will of God.
Có nhiều người lấy một ông người chồng không tin Chúa rồi, khi sanh con ra vẫn cứ cố chấp mà nói với con rằng không tin Chúa nhưng mà tốt như ba con, nó cũng còn hơn là mấy ông chồng tin Chúa mà chẳng đầy hiền.
Some are stubborn in the heart and just said that, you know, your father, although your dad is not a Christian, but he's still better than most men who claim to be Christian.
Mình đã có một cái quyết định sai lầm về hôn nhân ở trong quá khứ thì phải dùng lời Chúa để dạy cho con mình tránh cái vết xe đổ của mình.
If you have initially made a wrong decision of marrying an unbeliever, then in life teach your children to make that decision that we based on God's word.
Ở trong phần mở đầu thì tác giả nói rằng trong tiếng Việt của mình ghi rằng nhã ca trong các bài ca.
In the Songs of Songs, it says it's the songs in many songs.
À, ông Solomon ông có bao nhiêu bài ca?
How many songs did he have, King Solomon?
Ở trong các vua nhất tổng 4 câu 32 thì nói rằng Solomon có 3,000 câu châm ngôn và 1,005 bài thơ.
In the First Kings chapter 4 stated that he spoke 1,000 proverbs and composed 1,005 songs.
Như vậy thì châm ngôn, một vị vua vô cùng khôn ngoan, đã viết nên sách châm ngôn, nhã ca, truyền đạo, và nhã ca là cái bài thơ hay nhất của Solomon.
So Solomon wrote the Songs of Songs, Proverbs and Ecclesiastes, and the Song of Songs is his best.
Nhã ca mở đầu bằng một cái lễ cưới. Trước đó trong một lần đi thăm cái vườn nho của mình, Solomon đã gặp Shulamith và chàng đã đem nàng về cung để làm vợ.
And Solomon starts with a song where he brings his wife home at the vineyard.
Những cái câu đầu tiên của nhà ca cho thấy điều mà Shulamith khao khát nên người chồng tương lai của mình.
The first song says that, showing us how much Solomon desire to bring his wife.
À, như là tôi lưu ý với Daniel với Emily á, là đến đoạn nhà ca đoạn 3 câu 6 mới đến đám cưới.
As I mentioned to you, Daniel and Emily, chapter 3, verse 6.
Và tôi cũng dự kiến là sáng hôm nay ở đây là chỉ có người lớn đã lập gia đình rồi.
And I anticipated this morning is only adults who are already married.
Thành ra những gì mà chúng ta học sáng nay á, nó không phải là nó là một cái sự thật ha. Đây là một cái giấc mơ, hay nói đúng hơn là cái sự mong ước của nàng Shulamith đối với người chồng tương lai của mình.
So what will be mentioned this morning is not what the reality that took place, it was her dream, desiring these things happen.
Do đó đối với các bạn mà chưa lập gia đình á, thì sáng nay các bạn cũng đang nghe những điều mà các bạn mong ước nơi người bạn đời của mình.
So those single ones, what you're hearing this morning is what you desire.
Ngoại trừ các bạn đã lập gia đình rồi thì đừng có thực hành những gì sáng nay được nghe.
So if you're already been married, do not practice what you hear this morning.
Một trong những cái đặc điểm trong hôn nhân, điều mà Solomon khao khát nơi người chồng tương lai của mình, đó chính là một cái nụ hôn hay là một cái cảm xúc.
So one of the things that Solomon desire mostly from her husband is a kiss.
Câu 2 phần A nói rằng nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người.
Verse 2 says, let him kiss me with the kisses of his mouth.
Cái chữ cái hôn ở đây á, nguyên nghĩa đó là một từ nó một từ tượng thanh, tức là một từ mà mình nghe đó, thì mình nghe có một cái âm thanh nó vang lên, nó đề cập đến một cái nụ hôn mạnh mẽ, sảng khoái và sâu đậm.
So kiss is the original meaning of onomatopoeic word referring to a strong, refreshing, deep kiss.
Đại khái là không phải là hôn nhẹ nhàng một hôn lớn vậy thôi.
It's not like just a French kiss.
Nó có cái âm thanh trong cái nụ hôn đó.
There has to be some.
Thành ra có thể nói đây không phải là một cái hôn bày tỏ sự tôn trọng giống như là thần dân hôn cái chiếc nhẫn của vị vua, hay là cái hôn bình an của những người bạn hữu dành cho nhau, hay là cái hôn của cha mẹ dành cho con cái, mà là một nụ hôn rất là lãng mạn.
So it's not a kind of kiss showing respect, like a subject kissing at the king's ring, or a kiss of peace between friends, but or a kiss between parents and children, but a romantic kiss.
Cái câu thơ này cho thấy cái cô gái là nàng Shulamith ao ước sự gần gũi và khơi dậy cái cảm xúc trong hôn nhân.
So this verse shows that the girl desires closeness and arousing emotions.
Và Shulamith tiếp tục nói rằng vì ái tình chàng thì ngon hơn rượu.
And so she continues, for your love is better than wine.
Đối với nhiều người thì tình yêu là một cái gì đó rất là trừu tượng, mơ hồ cho dù rất lãng mạn. Nhưng tại đây tình yêu nó lại trở nên rất là rõ ràng, và thậm chí nó có thể nếm được, giống như là nếm rượu vậy đó, nó có thể nếm được nhờ cái nụ hôn say đắm.
So for many people, love is something abstract, even very romantically vague. Here, love becomes something tangible and can be tasted to passionate kisses.
Hơn nữa, chúng ta thấy rằng rượu nó không chỉ bày tỏ sự say đắm mà nó còn nói đến cái sự khoái lạc ở trong đó.
So moreover, wine not only expresses passion but also pleasure.
Thành ra quý vị thấy rằng là ở trong bản tiếng Việt của mình thì dùng chữ ngon phải không? Giống như mình ăn cái gì mình thấy nó ngon. Nhưng mà thật ra cái chữ trong bản tiếng Anh người ta dùng là delight.
So as you can see in the Vietnamese version, sometimes it said, you know, you taste something that is good, but however, in the English version, it's a delight after the tasting.
Có thể nói chính cái nụ hôn bày tỏ tình yêu và làm cho Shulamith say đắm.
So we can say that because of that kiss, that Shulamith was able to be so passionate and close to his.
Tôi muốn hỏi quý vị là những người đã lập gia đình, đã có chồng có vợ rồi, nó là lần cuối cùng quý vị hôn vợ hay chồng mình là khi nào? Mà hôn là hôn đắm đuối nữa nghe, chứ không phải hôn trước khi đi làm hay là hôn trước khi đi ngủ. Cái lần cuối cùng hôn là khi nào?
So I asked the married couple, when was the last time you gave a very very passionate kiss to your spouse?
Tôi thấy ông Lập như ông không nhớ lần nào ông quay qua ông nhìn thấy ông biết hôn cuối lần nào. Tôi không hỏi mấy bạn trẻ nha, mấy bạn là tôi không hỏi mấy bạn hôn lần cuối lần nào nha.
I'm asking the married couples, not the young ones.
Thầy tớ Chúa Mục sư David Jeremiah, ông nói rằng nụ hôn thì lúc nào nó cũng vẫn là nụ hôn, và nó nói rằng anh yêu em.
Pastor David Jeremiah once said, a kiss is still a kiss and it still says I love you.
Thành ra mấy ông mấy anh trong hội thánh mình mà đã có vợ rồi á thì về thực hiện nhà ca đoạn 1 câu 2 tối hôm nay hôn một cách đắm đuối.
So gentlemen, the men who are married, please practice your verse 2 tonight.
Nhưng mà tình yêu nó không chỉ có cảm xúc.
But love.
Tình yêu nó không chỉ có cảm xúc.
Oh, love is not just the emotions.
Nó có một cái điều khác quan trọng ở trong tình yêu, đó là cái nhân cách mà ở nơi đây câu thơ dùng cái hình ảnh nó đến cái mùi hương.
And there are others that portrays love, which is the fragrance, which is the character.
Ở nơi đây, nàng Shulamith nói rằng dầu chàng có mùi thơm tho.
And it says in verse 3, your oil smells good.
Vì biết rằng vì ở Do Thái nó nước nó rất là hạn chế, và do đó người ta thường dùng dầu thơm cho nó đỡ bay mùi.
So in because water was very limited in Israel, so men often used scented oil to kind of cover the VO.
Thành ra nếu mà mình hiểu theo nghĩa đen, đơn thuần nghĩa đen thôi á, thì sự thơm tho sạch sẽ nó cũng là một cách nuôi dưỡng tình yêu.
So if we were just talking about the physical aspect, you know, being scented, putting on fragrance is an expression of love.
Bởi vì cái yếu tố đầu tiên mà Shulamith đề cập đến là nụ hôn, nhưng mà nếu mà không thơm thì rất là khó hôn, đúng không?
So she said the first thing is to kiss, but if you're not, don't have a nice fragrance, it's difficult to give a passionate kiss.
Và ở nụ hôn ở đây nó không chỉ có nghị đen, mà ở phần B nó thì giải thích thêm là danh của chàng thơm như dầu độ rang.
And as it says in verse B, your name is like the spreading fragrance of scented oils.
Như vậy mùi hương ở nơi đây tượng trưng cho cái tên của cái người chồng của nàng.
So the fragrance here represents by your name.
Chúng ta thấy rằng là trong Kinh Thánh thì tên thường được liên kết với cái nhân cách, với danh tiếng của một người hay là cái tên nói đến chính người đó.
So in the Bible, name is often associated with a person's personality, reputation, or a person's name as himself.
Chính vì vậy khi chúng ta thờ phượng, chúng ta tôn vinh danh Chúa nghĩa là Chúa.
So when we praise and we come to worship God's name is God himself.
Cho nên đối với những người nam, các bạn nam là các bạn trẻ chưa có gia đình hoặc ngay cả những người chồng, thì hãy chú ý để xây dựng cho mình một cái nhân cách tốt. Nhiều khi chúng ta chú ý quá nhiều đến cái bề ngoài, đến bằng cấp, đến cái việc chúng ta kiếm tiền, nhưng chúng ta không tạo nên một cái danh tiếng tốt. Gia đình của bạn, vợ và các con rất cần cái danh tiếng tốt của một người chồng, một người cha.
So for the men, young and already married, you need to build your character. Many times we focus on appearance, degrees and making money, but we do not have a good reputation. Your family, your wife and your children need you to have a good name.
Chúng ta lưu ý rằng ông Solomon là vị vua, nhưng điều mà nàng Sulamit quan tâm không phải là cái địa vị hay là cái sự giàu có của ông, mà là cái danh của ông hay là cái nhân cách của ông.
So we note that Solomon was a king, but Sulamit was not concerned with his status nor wealth. But it was his character that she was after.
Và người vợ cũng cần tôn trọng chồng và đem đến cái danh tiếng tốt cho chồng mình.
And the wife also needs to respect her husband and bring good reputation to his name.
Ephesians 5 câu 33 nói rằng thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng.
As states in Ephesians 5:33, each man must love his wife as he loves himself. And the wife must respect her husband.
Và chúng ta thấy rằng ở trong câu số 4 thì nàng Sulamit gọi người yêu của mình là vua, không phải là vua của dân Israel mà là vua trong chính lòng của nàng.
In verse 4, Sulamit calls her lover king, not the king of Israel, but the king in her heart.
Chúng ta nói đến tình yêu, chúng ta nói đến cái yếu tố của cảm xúc.
So when we talk about love, we talk about emotions.
Chúng ta nói đến tình yêu, chúng ta nói đến cái yếu tố thứ nhì là cái nhân cách của một người.
So the second thing we talked about is the character of a person's character.
Chúng ta nói đến tình yêu, chúng ta cũng nói đến yếu tố thứ ba, đó là sự thân mật hay là cái mối liên hệ của hai người đó.
The third aspect we need to focus on is the intimacy.
Câu số 4 nói rằng hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng, vua đã dẫn tôi vào phòng ngài. Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng, chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu, các gái đồng trinh yêu mến chàng một cách chánh trực.
And as states in verse 4, draw me, we will run after you. The king has brought me into his chamber. We will rejoice and be glad in you. We will speak of your love more than wine. The virgins love him with integrity.
Cho dù có cái sự ngưỡng mộ của nhiều cô gái, nhưng mà Sulamit vẫn ao ước Solomon kéo nàng riêng ra.
Despite the admiration of many girls, Sulamit still wishes Solomon would draw me after you.
Hôn nhân phải chú trọng đến những cái giây phút riêng tư. Không chỉ là những cái giờ phút riêng tư trong cái việc mà sống gần gũi với nhau, mà còn là những cái giây phút để mà họ có thể ngồi đó để mà đối thoại, để mà nghỉ ngơi gần gũi với nhau.
So marriage must focus on private moments, not just making love, but also talking, resting, being close to each other.
Một trong những cái yếu tố gây nên nan đề trong hôn nhân ngày nay đó là nhiều cặp vợ chồng ít có thời gian với nhau quá.
One of the factors causing problems in marriage today is that many couples have little time alone with one another.
Cái điều gì ngăn trở sự riêng tư của Sulamit và Solomon ở trong câu 4?
So in verse 4, what obstacles comes between these two?
Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng đó là những cô gái khác hay là sự ái mộ của đám đông.
As we can see in verse 4, it says other girls or the admiration of the crowd.
Thế thì ngày hôm nay những điều nào thường làm cho chúng ta thiếu thời gian giữa vợ và chồng?
So how about today? What causes husband and wife to miss their quality time with one another?
Đó có thể là công việc, là con cái, là chuyện gia đình, là nấu ăn, là computer, là TV, là giải trí.
Oh, it can be work, your children, family, cooking, computer, social media, TV.
Rõ ràng nó có một cái sự gần gũi ngày càng hơn ở trong tình yêu của hai người. Đầu tiên là sự mong đợi, rồi đến một nụ hôn, rồi sau đó là gần gũi nhau hơn, đến nỗi có thể cảm nhận được cái mùi hương từ cơ thể của chàng, và rồi cùng nhau một cách riêng tư.
So there is clearly a growing intimacy in the love between these two people. First, the anticipation of a kiss, then getting closer to each other to the point of recognizing the scent of his body, and then being together privately.
Có hai cái trường phái rất là lớn trong việc giải nghĩa sách Nhã Ca.
There are two major sides when to interpretation of this song.
Trước thế kỷ thứ 19 đó, người ta thường dạy nghĩa nhà ca theo nghĩa bóng, không có dạy nghĩa theo nghĩa đen.
So before the 19th century, it was just interpreted based on the literal meaning.
Bởi vì người ta không chấp nhận một sách trong Kinh Thánh mà lại đề cập nhiều đến vấn đề tình yêu, tình dục.
Because they were not able to accept a book in the Bible that talks so much about love and sex.
Từ thế kỷ thứ 19 trở lui đó, thì nhiều người bắt đầu có xu hướng giải nghĩa nhà ca theo nghĩa đen.
And after the 19th century, there are more Bible scholars interpret the Bible in the non-literal meanings.
Và từ cái nghĩa đen đó, người ta có thể rút ra được những cái ý nghĩa thuộc linh.
And from there, they were able to draw many spiritual lessons.
Và tôi là người theo cái trường phái giải nghĩa theo nghĩa đen và từ đó rút ra ý nghĩa thuộc linh.
And I myself, based on the non-literal meanings of the book and to draw our spiritual lessons.
Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen á, thì ở đây chúng ta rút ra một vài những nguyên tắc rất quan trọng để gây dựng hôn nhân và gia đình.
So here we are able to draw many aspects of building a marriage, a family.
Thứ nhất, chúng ta nói về cái nhân cách, hãy để cho Đức Thánh Linh hành động trong đời sống và tạo nên cho mình một cái nhân cách cơ đốc trong mỗi người trong chúng ta.
So first, allow the Holy Spirit to work in us, to work in our life so that we have a build a character in the Lord.
Chúng ta cần phải sống theo sự dạy dỗ và tiêu chuẩn của Kinh Thánh.
And we need to live according to the teachings and the standards of the Bible.
Ở đây có rất nhiều những bạn trẻ là chưa lập gia đình, đúng không?
There are many young ones who are not married, right?
Và các bạn trong cái giai đoạn gọi là tìm kiếm người bạn đời cho mình.
So now you're in the stage of looking for your lifetime partner.
Thì nhân cách phải là một trong những điều các bạn quan tâm tới.
So character is one of the things that you must pay attention to.
Hôm qua khi tôi thấy cái dàn phụ rể bước vào nhà thờ thì tôi rất là ngạc nhiên.
I was quite surprised when I see the groomsmen as I walked in yesterday.
Tôi nghĩ là chú rể mướn nguyên một đội bóng rổ vô đây hay sao mà nó cao dữ vậy.
I thought he might have hired a group of basketball professional basketball players that are also tall.
Và tôi nhìn mấy cô phụ dâu đi cái bàn thiệt là dễ thương á, nhỏ xíu xiu.
And the bridesmaids were so petite.
Và tôi nghĩ rằng cứ nhìn cái ảnh đó tôi nghĩ rằng mấy cô rất là dễ bị say đắm nghe, tức là ngó nhìn cái anh đó và cảm thấy bị ngợp.
And the ladies would be very overwhelmed with the height and the handsomeness of the men.
Nhưng các bạn gái cần phải nhìn xa hơn cái chiều cao, hãy nhìn vào cái nhân cách của mấy anh.
But ladies, you need to look beyond his height. You need to look for his character.
Hãy nhìn thấy cái đức tin của các anh là trong Chúa.
Search and look for his faith in the Lord.
Hãy nhìn thấy cái cách mà các anh nó phục vụ ở trong hội thánh, trong cộng đồng.
Look to see how he served the church, or how he served the community.
Hãy nhìn thấy cái cách mà mấy anh đó cư xử với cha mẹ, với em của mình ở trong nhà.
Look and see how he treats his family, his parents, his siblings.
Mấy anh cao cao bắt đầu hơi sợ rồi đúng không?
Are you kind of weary now, the tall gentleman?
Và mấy anh cũng vậy, khi nhìn vào một cô thì cũng đừng có nhìn xuống mà thấy ô sao dễ thương quá.
And gentlemen, you the same. Do not just look at her petiteness and cuteness and be drawn by that.
Nhiều khi đi tán mấy anh thì rất dễ thương nhưng mà quay về nhà nó không dễ thương như vậy.
And when you first look at it, they're very nice, but you know, as you come home, not so.
Thành ra nhân cách là một điều rất là quan trọng ở trong cái quan hệ của các bạn sau này cũng như trong hôn nhân hiện tại.
So therefore, your own character and the other person's is very crucial.
Nhân cách là một điều rất quan trọng nhưng cũng phải nuôi dưỡng cái cảm xúc.
However, character is important, but you also need to nurture the emotions.
Sự khao khát không phải là tội lỗi, nhưng cái sự khao khát đó đặt vào ai và ở đâu mới là điều quan trọng.
Desires is not a sin, but who and where that desire is directed is important.
Nói về cảm xúc, tôi ít có nói với các bạn trẻ, tôi nói với những người đã có gia đình rồi. Các bạn có còn nuôi dưỡng sự đam mê nơi vợ chồng mình không?
When we talk about emotions, I don't now talk to the youth about the married couple. Do you still nurture to take care of that desire after your partner?
Nhân cách và cảm xúc nó đều quan trọng trong hôn nhân.
Again, characters and emotions are very important in the marriage.
Chúng ta cẩn thận thì đừng có nhiều khi mình quá thế gian, tạm gọi là thế gian đi, khi mình chỉ chú trọng vào cảm xúc, nhưng mình cũng đừng quá thiêng liêng đến nỗi mình chỉ chú trọng vào nhân cách mà thôi.
So be careful not to be too worldly per se when focusing only on emotions, but also not to be too spiritual and when focusing on just the on these two dispositions.
Nhưng cách tốt là một điều tốt.
Good character is a good thing.
Nhưng không ai muốn cưới và sống như một cái cây gỗ hết, đúng không?
But nobody wants to marry just a rigid person.
Thành ra nó phải có cả hai điều.
Therefore, it requires two.
Và đối với hôn nhân á, thì các anh chị phải cần có một cái sự thân mật riêng tư.
So therefore, in your marriage, you have to have the intimacy between the two of you.
Nhiều cái gia đình đổ vỡ khi vợ chồng không chú trọng đến cái thời giờ riêng tư của hai vợ chồng.
So many couples or many marriages break because they don't pay attention to that private time, intimacy time together.
Nhiều người dành hết cái tình yêu và thời gian cho con cái, nhưng ngược lại có rất nhiều người lấy con cái và cái sự bận rộn để tránh né cái sự riêng tư của hai vợ chồng.
Many people devote all of their love and their time to the children, and many also use their children and business to avoid intimacy with their spouses.
Phải rất là cẩn thận, bởi vì nếu không khéo á, chúng ta sẽ trở nên xa lạ với chính người khối ngậu của mình.
So be very careful, because if not, we might become estranged from our own spouses.
Các bạn thanh niên lưu ý á, là bởi vì cho dù Sulamit rất là khao khát Solomon, nhưng đây chỉ là cái mơ ước của nàng, bởi vì khi đó họ chưa có đám cưới. Và đó là lý do nếu các bạn đọc từ chương 1 cho đến chương 3 đó, thì Sulamit vẫn thường nói rằng chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình tôi.
So it should also be noted that although Sulamit longed for Solomon, this was only her dream because at that time they were not married. That is why in chapters 1, 2, 3, Sulamit often said not to awaken love until the time is right.
Các bạn biết không, nó có một cái nghịch lý khi mà tôi đứng đây tôi nhìn xuống dưới hội thánh á. Nó có một cái nghịch lý là khi mà đứng đây nhìn xuống dưới hội thánh.
So there's a paradox that when I look at when
là,
I see you.
Khi tôi nhìn xuống tôi thấy có những cặp vợ chồng ngồi với nhau, ngồi bên cạnh nhau mà rất là lạnh nhạt thờ ơ với nhau.
So when I see some couples, even though you're sitting right next to each other, but you can, you know, you have a coldness between you.
Mà ngược lại tôi nhìn xuống dưới tôi thấy có những cặp nó chưa cưới mà nó ngồi nó còn thân mật hơn là nó cưới rồi.
And on the other hand, there are couples that are just dating, but you're still very very intimate with one another.
Thành ra cả hai nó đều không đúng.
So both are not right.
Vợ chồng cần thân mật với nhau hơn.
The couples, married couples, then you need to show more closeness.
Và các bạn trẻ chưa tiến tới hôn nhân, các bạn phải xin Chúa giữ gìn để mình có thể kỷ luật trong vấn đề tình cảm.
So those who are not married, you're still dating, you need to have the discipline of maintaining that closeness.
Ở nơi đây chúng ta cũng sẽ có một cái áp dụng qua những cái ý nghĩa thuộc linh.
So here we also able to put in an application for the spiritual aspect.
Sulamit yêu Solomon và khao khát nơi Solomon một danh tiếng tốt, và chúng ta cũng thờ phượng Chúa bởi vì tên của Ngài, danh của Ngài, bởi vì Chúa đáng cho chúng ta thờ phượng hơn bất cứ điều gì khác.
Solomon's desire to love and honor Solomon. So we ourselves need to come before God and desire after God himself.
Quý vị biết không, có một bài thánh ca mà tôi rất là thích. Tôi định sáng nay là tôi hát, nhưng mà bây giờ tôi hát cho quý vị nghe không được. Đó là bài thánh ca số 3 có cái tựa đề là Giêsu đẹp.
So there's a hymn that I very much like, which I would like to sing this morning.
Cái bài thánh ca nó có lời rằng: Sinh thai tia thái dương trong linh cung trăng như gương, sao lấp lánh soi lòa muôn ngàn lần. Nhưng Giêsu lòa hơn, Giêsu thánh bạc hơn, xinh hơn thiên sứ trên mây chặt trời.
The hymn is Fairest Lord Jesus. In verse number 3 it says: Fair is the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can boast.
Chúng ta hạ lòng mình xuống trước mặt Chúa này mà chúng ta thờ phượng Chúa, bởi vì danh của Ngài, Chúa của chúng ta đáng để chúng ta thờ phượng.
Learn about God, about His name, live in submission so that we may experience His faithfulness and goodness.
Ôi quý vị ơi, mỗi khi mà chúng ta đến để chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, lòng của chúng ta có rung động bởi vì chúng ta đối diện với một Đức Chúa Trời tuyệt vời như vậy hay không?
Do you come with trembling as you come and praise the Lord that is so great?
Do đó chúng ta cần dành nhiều thời giờ hơn nữa để học biết về Chúa, học về danh của Chúa, để sống thuận phục, để kinh nghiệm sự thành tín và sự tốt lành của Ngài.
So therefore, we need to spend time to learn more about Him and live in submission so that we may experience His faithfulness and goodness.
Chúng ta phải học biết về sự cứu rỗi để chúng ta biết ơn Chúa, để chúng ta có thể khiêm cung hạ mình xuống trước Chúa.
And learn about salvation to be grateful to God and to be able to humble ourselves before God.
Tôi có cơ hội, tôi được đi đến nhiều nơi, tôi được đối diện với rất là nhiều những cái xung đột ở trong các hội thánh khác nhau.
I have the opportunity to visit many churches and see many conflicts between the church members.
Và tôi nhận ra một điều rằng tất cả những cái sự thất bại trong cuộc đời của mình hoặc những cái xung đột trong hội thánh nó bắt nguồn từ cái chỗ chúng ta chưa thật sự nhận biết Chúa, chúng ta chưa thật sự biết ơn Chúa, chúng ta chưa thật sự thờ phượng Chúa, chúng ta chưa thật sự hạ lòng xuống trước.
And I recognize that between the churches there's failures and conflicts. It's just mainly rooted because they have not come to love God, to honor God, and to praise God wholeheartedly.
Nhiều người đứng trước một nhân vật nổi tiếng thì dường như bị cứng người lại, bị rung động vậy.
Some stand before a great person and they become frozen.
Tôi nhìn thấy những cái buổi của những cái ban nhạc của Hàn Quốc và rồi ở dưới đây các bạn trẻ la hét, có những người té xỉu luôn.
And I see that some of the youth, when you go to concerts, a popular music concert, and you're just so excited, and some of them even fainted.
Oh, tại sao chúng ta có thể thần tượng những cái con người nhỏ bé đó, trong khi đó chúng ta lại rất thờ ơ trong sự thờ phượng của Đấng Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo mọi sự.
So why are we able to idolize so much of these persons, these people? On the other hand, we're so cold, we're so distant from our Lord.
Trong khi đó chúng ta thấy rằng những cái con người rất là nổi tiếng đó trong hiện tại 5 năm, 7 năm sau, rất nhiều điều được phanh phui ra và người ta nhìn thấy cái mặt trái của những con người đó.
And there, on the other hand, these stars, these popular folks, over the years we will see the dirty laundry.
Nhưng Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời không hề.
But our God is a God that never changes.
Xin Chúa cho chúng ta mỗi khi đến với Chúa, sự thờ phượng Chúa, lòng chúng ta hạ xuống trước mặt Ngài.
So as we come, every time we come to worship Him, that our hearts will be humble.
Và rất nhiều người trong chúng ta đến với Chúa thờ phượng Chúa, nhưng mà chúng ta không có một cái cảm xúc, không có một cái sự khao khát giống như là nàng Sulamith khao khát cái nụ hôn của Solomon.
And when we come before the Lord to worship Him, we don't have that desire, that emotion, that like Sulamith's desire after Solomon.
Xin Chúa để cho Chúa cho mọi chúng ta hãy để Chúa luôn cai trị trên mọi sinh hoạt đời sống và làm cho chúng ta đam mê Chúa, say mê Ngài.
So let's ask that God will always be involved in all activities of life and draws us passionately to Himself.
Có nhiều người hỏi tôi á, tin Chúa là gì?
Many people ask me, what does it mean to believe in God?
Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau.
Each will have your own definition.
Nhưng đối với cá nhân tôi, tin Chúa là gì? Tin Chúa là bước vào một mối liên hệ mới, bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với anh chị em cùng niềm tin.
So for me, believing in Christ is entering into a new relationship with God and with fellow believers.
Tất cả các tôn giáo khác đều đòi hỏi tín hữu phải thuận phục vị giáo chủ, nhưng chỉ có tin lành của Chúa Giêsu đòi hỏi tín hữu phải yêu Đức Chúa Trời.
So all religions require believers to submit to their earthly leaders, but only the gospel of Jesus Christ requires believers to love God.
Tình yêu Đức Chúa Trời phải là trọng tâm và được nuôi dưỡng ở trong đời sống chúng ta.
So our love for God must be the focus of our lives, and we are to nurture our love for God in our hearts.
Theo Chúa không phải là giữ những luật lệ, nhưng là sống trong mối liên hệ yêu thương.
So following Christ is not about keeping rules, but living a loving relationship with God.
Trong năm 2025 này, Mục sư Dũng, tôi sẽ giảng trong Phi-líp thứ nhì và Giu-đa, Mục sư Dũng sẽ giảng một loạt bài về các kỷ luật thuộc linh.
So this year, 2025, I will preach on 2 Peter and Jude, and Pastor Yong will preach on a series of sermons on spiritual disciplines.
Nhưng thực hành kỷ luật thuộc linh cuối cùng là để chúng ta biết Chúa hơn, gần Chúa hơn và yêu Chúa hơn.
But ultimately, practicing spiritual disciplines is for about knowing God better and being closer to God and loving God more.
Và tương tự như là Sulamit cần cái thời giờ riêng tư với Solomon, thì chúng ta cũng cần dành thời gian riêng với Chúa mỗi ngày.
So same as Solomon, desiring to have private time, intimacy time with Solomon, we ourselves need to spend that time with our Lord.
Sự thờ phượng Chúa chung ở tại nơi đây không thể thay thế thì giờ cá nhân với Chúa.
Corporate worship like this today cannot replace personal time with God.
Và chúng ta cũng phải quân bình trong việc gây dựng các mối quan hệ.
We need to have a balance in building relationships.
Mối quan hệ yêu thương với Chúa nó phải dẫn đến mối quan hệ yêu thương với anh chị em mình.
So a loving relationship with God must lead to a loving relationship with brothers and sisters.
Tôi chỉ muốn kết luận bằng hai câu kinh thánh rất là đặc biệt của sứ đồ Phaolô trong thư Philip đoạn 3 câu 10 đến câu 11. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
I would like to conclude with Philippians chapter 3, verse 10 to 11. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, become like him in his death, and so, somehow, attaining to the resurrection from the dead.
Một đời sống thật sự gặp Chúa Giê-xu đem đến kết quả, đó là người đó sẽ mỗi ngày khao khát biết Chúa càng hơn.
A life truly encountering Jesus results in a desire to know God more.
Và chúng ta thấy rằng ở trong Philip đoạn 3 câu 8 Phaolô nói rằng biết Chúa Giê-xu là điều quý hơn hết, là bởi vì sự nhận thức này đem ông vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng sự cứu rỗi không hoàn thành và kết thúc tại sự xưng công bình, nhưng phải tiếp tục trong sự biết Chúa càng hơn.
In Philippians chapter 3 verse 8, Paul says, knowing Jesus is the greatest good because this knowledge brings him into God's salvation. But salvation is not complete and ends with justification, but continues in knowing God more.
Nói một cách khác, biết Chúa có cả hai phương diện, đó là hoàn thành và tiếp diện.
In other words, knowing God has both aspects, completion and continuation.
Trên một phương diện, việc biết Chúa đã hoàn thành khi chúng ta tin nhận Chúa.
So, the knowing God was completed when we receive Christ in our heart.
Trên một phương diện khác, mỗi ngày cơ đốc nhân luôn luôn có một sự thôi thúc để biết Chúa nhiều hơn.
But in every day, Christians also have an urge and a desire to know God more.
Khi một người càng biết Chúa Giê-xu, người đó sẽ càng giống như Chúa. Người đó sẽ suy nghĩ giống Chúa Giê-xu hơn, hành động giống Chúa Giê-xu hơn, yêu thương như là Chúa Giê-xu và nói những cái lời nói giống như Chúa vậy.
So the more one knows Jesus, the more one becomes like him, thinking like Jesus, acting like Jesus, loving like Jesus, and talking like Jesus.
Thì tới Chúa nhà giải nghĩa Kinh Thánh John Philip, ông nói một câu, ông nói rằng, ở trong Ngài là lẽ thật về sự cứu rỗi, Đấng Christ ở trong chúng ta là lẽ thật về sự thánh hóa. Ở trong Ngài có nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn tôi, Ngài nhìn thấy Đấng Christ. Nhưng Đấng Christ ở trong tôi có nghĩa rằng khi người khác nhìn tôi, họ nhìn thấy Đấng Christ.
Author John Philip states, to be found in him is salvation truth. To have Christ found in us is sanctification truth. To be found in him means that when God looks at me, he sees Christ. To have Christ found in me means that when other people look at me, they see Christ.
Ao ước rằng năm nay chúng ta sẽ sống với lời của Chúa.
I desire that all of us will live with God's word this year.
Chúng ta yêu Chúa bằng một cái tình yêu nồng thắm.
We desire to love God more deeply.
Mỗi ngày biết Chúa hơn.
Knowing God more each day.
Giống như Chúa hơn.
To be more like Christ.
Mỗi ngày Chúa kéo chúng ta gần Ngài hơn.
As he draws us closer to him.
Kính mời thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng. Mọi người dành thời gian đến với Chúa, xin Chúa cho chúng ta sống với Chúa một năm mới thật sự gần gũi với Chúa.
Come to the Lord and ask the Lord to give you a life that's closer to him.